lòng nhân chúa cứu cha chưa? Tuy phân sinh nhân ngài, tuy phân sinh nhân ngài chưa? Ngài là chúa cứu thế gian, đang chết thay con trên thập giá. Ngài đã nhận cứu rồi, bằng lòng nhân chúa cứu cha chưa?
Xin thưa ái kính chào tất cả con cái của Chúa trong tình yêu của Chúa Thánh Giêsu của chúng ta. Cảm ơn Chúa chúng ta được thờ phượng Ngài và thời gian này bây giờ chúng ta được nghe lời của Chúa. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta biết rằng tiên tri Elise là một vị tiên tri, một thầy tớ đầy ơn của Chúa. Ông đã được thần của Chúa, tức là Đức Thánh Linh đã cảm động ông một cách vội vàng như là ông cầu xin khi mà Eli là thầy của ông được cất lên. Chúng ta theo trong sách chúng ta thấy rằng tiên tri Elise là rất là nhiều những dấu hiệu khác lạ, vì ông có thân của Đức Giê-hô-va trên đời sống của ông. Và như chúng ta biết rằng Kinh Thánh trong các vua thứ nhì đoạn 6 từ câu 1 đến câu 7 cho chúng ta biết một câu chuyện về thánh tiên tri Elise. Và cái câu chuyện đó là khi ông cùng với một số sinh viên của trường tiên tri sống với nhau, thì có thể là các tiên tri trong thời đó có thể là sống một đời sống mà y như là cộng đồng như vậy, tập hợp lại một chỗ. Và chúng ta cũng tin rằng trong cái bối cảnh này đó, tiên tri Elise là một thầy tớ và đầy quyền năng của Chúa. Có thể ông là một người lãnh đạo trong cái cộng đồng tiên tri này. Và cái câu chuyện xảy ra là số sinh viên, tức là số tiên tri đó gia tăng rất là nhiều, cho nên cái nơi ở của họ đó nó không có còn được cung ứng đủ cho cái nhu cầu của họ. Thế là có một vài môn đồ đã nói với ông rằng hãy đi đến một cái nơi gần sông Jordan để có thể đốn cây và làm nên những cái nơi ở mới, nó sẽ cung ứng đầy đủ cái nơi sống thì nghi cho họ hơn. Và khi mà họ đi như vậy đó, thì một môn đồ đã dùng cái rìu để mà đốn cây, nhưng mà chẳng may cái rìu này nó xúc ra và nó rớt xuống dưới nước mất. Và người môn đồ này rất là sợ hãi bởi vì cái lưỡi rìu nó văng xuống nước và nó chìm mất. Bởi vì cái lưỡi rìu này đó, cái người môn đồ này đã mượn chứ không phải là của ông. Thì ông la lớn lên với tiên tri Elise rằng là cái lưỡi rìu nó đã rớt rồi, cho nên làm sao bây giờ, làm sao công việc nó như vậy. Thì tiên tri Elise nó mới hỏi là nó rớt đâu, và tiên tri Elise đã làm một cái điều rất là lạ luôn. Và sau khi biết cái chỗ rớt rồi, ông đã chặt cái cây và quăng xuống dưới ngay cái chỗ nước mà cái lưỡi rìu rớt xuống, thì cái lưỡi rìu nó nổi lên. Các câu chuyện nó chỉ như đó thôi, và buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ đọc qua cái câu chuyện đó và lắng lòng để Chúa dạy chúng ta một vài điều ở trong cái phần đoạn kinh thánh cũng như câu chuyện này. Xin Hội Thánh mở ra trong các vua thứ nhì đoạn 6 từ câu 1 đến câu 7. Và khi Hội Thánh mở ra rồi đó, Hội Thánh sẽ đứng lên và cùng với tôi đọc phần đoạn kinh thánh này. Chúng ta cùng đọc chung với nhau từ Ước Trang 348 sách của tôi. Chúng ta cùng đọc chung với nhau và lấy câu kinh thánh này. Xin chúng ta khởi sự. Các môn đồ của những tiên tri nói với Elise rằng: nơi chúng tôi ở trước mặt thầy là hẹp quá cho chúng tôi, xin để chúng tôi đi đến Jordan, ai nấy sẽ đón một cây đòn tay, rồi tại đó cất một nơi ở cho chúng tôi. Elise đáp: hãy đi. Một người tiếp rằng: tôi xin thầy hãy đi cùng các tôi tớ thầy. Người đáp: ta sẽ đi. Vậy người đi với họ đến Jordan, họ khởi đốn cây, Nhưng có một người đưa lỗ cây, cái lưỡi diều bắn xuống nước. Người la lên rằng: ơi chúa ơi, tha tôi có mượn nó. Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng: nó rớt ở đâu? Người chỉ chỗ cho để đến xem rằng sẽ một gốc cây quăng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi diều nổi lên. Và biểu người ấy rằng: hãy lấy nó đi. Người ấy bèn giơ tay ra và lấy nó. Cảm ơn Lord, cảm ơn Lord, cảm ơn Lord. Trước khi chúng ta được nghe giải bài của đoàn kinh thánh này với sự dạy dỗ của Chúa, xin Lord thắm hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn thân là Cha yêu dấu của chúng con, rất là yêu chúng con bằng tình yêu đời đời của Ngài, mua chuộc chúng con và tin nhường chúng con để chúng con trở nên con cái Chúa, được hầu về Chúa, được thờ của Ngài. Cha ơi, thời giờ này là thời giờ rất là quý báu khi chúng con được ở cạnh bên Ngài, ở trong một tay của Đức Thánh Linh là giáo sư lớn từ trời giải bài lời cho chúng con. Lạy Chúa, con dâng sứ điệp của chiều nay trong tay Ngài một lần nữa, xin Ngài chúc phước cho tâm linh tâm trí chúng con, mở ra để chúng con có thể hiểu biết được về rộng về sâu trong lời của Chúa, trong sự dạy dỗ đó để chúng con được phước hạnh, giúp chúng con được phục hồi, chúng con được mới mẻ trong tâm linh của mình. Còn cảm ơn Ngài, còn chân thời giờ còn lại trong tay của Thánh Linh Ngài, chúng con lễ thuộc vào hoàn toàn trong tay Thánh Linh, xin dạy dỗ chúng con. Còn cảm ơn Cha, còn chân vinh hiển cho Ngài, chân chính mình con cũng như hội Thánh Chúa trong tay Chúa, chúng con hiện giao cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ, Amen. Kính thưa hội thánh, cái chủ đề của chiều hôm nay mà tôi muốn trình bày với hội thánh của Chúa như cái lời hỏi của tiên tri Elise, có nghĩa là nó rớt ở đâu, một cái câu hỏi là nó rớt ở đâu, để rồi cái sự dạy dỗ nó tập trung vào trong cái câu hỏi đó. Kính thưa hội thánh, có một vài điều mà tôi xin trình bày qua cái lời hỏi của tiên tri Elise. Đây cũng là một cái câu hỏi có thể dành cho loài người, cho toàn bộ thế loài người sống ở trên thế giới này. Và chúng ta sẽ học biết được nghĩa đen của nó là sự việc đó, và cái nghĩa bóng mà Chúa cũng dạy dỗ chúng ta về đời sống thuộc linh. Chúng ta biết rằng thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới bất an, có phải vậy không ạ? À, một thế giới rất là bất an. Và khi loài người có một cái nan đề, và này thì khi họ giải quyết cái nan đề này thì cái nan đề khác nó lại xuất hiện. À, cứ như vậy đó. Như vậy có một cái điều gì sai lạ đối với loài người của chúng ta? Tại sao chúng ta giải quyết nan đề rồi mà nan đề đó vẫn kéo theo những nan đề khác trên đời sống của chúng ta? Có thể nói rằng cái nan đề của loài người mà tôi mà các nói rằng cái nan đề của loài người y như là cái câu hỏi, cái lời hỏi này của tiên tri Elise là nó rớt ở đâu, nó thất bại ở chỗ nào, nó xa ngã ở chỗ nào. Loài người xa ngã bắt nguồn từ đâu quý vị? Từ vườn Eden ở trong sáng thế ký đoạn 3. Loài người đã bắt tuân lời dạy của Đức Chúa Trời và họ đã xa ngã. Cái từ xa ngã là người ta đã chấm mất đi cái vị trí, cái địa vị tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Cho nên lý do của tất cả những điều mà chúng ta vừa đề cập ở trên nó bắt nguồn từ sự xa ngã của tổ phụ của loài người. Và người cha, người mẹ đầu tiên của loài người là Adam và Eva đã xa vào trong tội lỗi. Và vì thế cho nên hậu tự của họ, tức là loài người, kể cả chúng ta ngày hôm nay, đều ở trong tội lỗi. Kinh Thánh Giáo Roma đoạn 5 câu 12 chúng ta biết rằng, cho nên như bởi người mà tội lỗi đã vào trong thế gian là bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết trải qua lên hết mọi người. Như vậy vì mọi người đều đã phạm tội. Rồi ở trong câu 19 nói là vì bởi sự công bằng của một người mà người các người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy bởi sự công bằng của một người mà mọi người khác đều trở nên công bình. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà mọi người đã ra vào trong tội lỗi rồi đó, thì những cái tính
tham lam, những tội ác, những bạo lực, đó là tất cả những kết quả của sự sa ngã của loài người tại vườn Eden. Họ đã sa ngã, họ đã thất bại, cho nên dẫn đến thế giới ngày hôm nay của chúng ta. Cái bản chất của sinh lão bệnh tử nó phát xuất từ cái sự mà sa ngã đó. À, cho nên cái sự cứu chuộc, cái phương pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đó là một cái phương pháp duy nhất, đó là cứu Chúa Giêsu Christ. Bởi vì trước sự chết là trước sự sa ngã đó, loài người bất lực, loài người bó tay, loài người không thể làm gì được để kéo lại cái địa vị của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh trong Roma 3:23 nói thì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, đã tránh mất đi, đã hủy đi cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người lần đầu tiên. Cho nên sự chết của Chúa Giêsu với tên Phật tử giá đó là cung cấp cái sự cứu chuộc cho loài người, và loài người có thể tái sinh trở lại, tái tạo trở lại, trở thành một tạo vật mới như ban đầu. Đó là điều mà Kinh Thánh cho chúng ta biết. Những tất cả những phương pháp khác đều là sai lầm và là thất bại, là không có giá trị gì trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu Christ đã tuyên bố khi Ngài còn ở thế gian trong Giăng đoạn 14:6 rằng: ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng với Đức Chúa Trời. Trong công vụ các cơ đồ 4:12 cũng cho chúng ta biết rằng danh của Chúa Giêsu Christ là danh cứu chuộc, ngoài danh đó là không có một cái danh nào khác ở dưới trời này để có thể nhờ đó mà con người có thể được cứu. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa vì giải pháp của Đức Chúa Trời là Ngài cứu chuộc nhân loại qua Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Amen. Một cái điểm thứ hai nữa, cái câu hỏi là nó rơi vào đâu của tiên tri E-C, nó cũng là cái câu hỏi mà dành cho nước Mỹ, dành cho Hoa Kỳ. Bởi vì chúng ta biết rằng những người mà lập quốc của nước Mỹ này đó, thì họ đã viết ra cái hiến pháp của nước Mỹ năm 1787 và đã đem lời của Chúa, đem cái sự cầu nguyện vào trong học đường đó. Rồi họ công khai đức tin của họ, họ bày tỏ công khai đức tin của họ qua tiền bạc, tiền tập tiền có thật chữ tiền cát quy chấp chúng ta biết đó. Rồi họ có những cái câu khẩu hiệu là One Nation ra được cả, một quốc gia ở dưới bàn tay của thượng đế. Và nhờ vậy đó, nhờ những cái điều như vậy đó, họ đã được Đức Chúa Trời chúc phúc, họ được mạnh mẽ và giàu có, cũng như nắm giữ về tri thức của thế giới này. Nhưng mà những điều đó quý vị đã từng nghe, từng biết rồi, tôi không có thể nói nhiều về cái điều đó. Nhưng mà chúng ta đừng có quên rằng là nước Mỹ đang có những vấn đề rất là nghiêm trọng. Quý vị có thấy điều đó không? Có những vấn đề rất là nghiêm trọng, bởi vì họ đã loại bỏ lời của Đức Chúa Trời cũng như sự cầu nguyện ra khỏi học đường. Và tội lỗi nó vẫn tiến triển tới ngày hôm nay, những điều gian ác, những điều phạm tội, những vô luân, rồi bệnh ép, những tác hại của rượu, nạn phá hoa thai, rồi ma túy, nó tàn phá và nó tàn làm tan nát, chia lìa những gia đình ở tại nước Mỹ này. Cho nên đó là những điều mà quý vị nhìn, quý vị đã thấy nó đang tiến triển và nó vẫn còn tiến triển mỗi ngày càng hơn cái điều đó. Có một cái tác phẩm Right from Wrong của một vị tên là George McDowell, ông đã cho biết một số là mỗi ngày ở tại nước Mỹ có như thế này, có khoảng 1.000 trẻ em gái thanh thiếu niên nó từ 13 đến 19 tuổi đó chưa biết hôn nhưng mà đã trở thành các bà mẹ. Rồi khoảng 1.106 thiếu nữ nữ trong cái tuổi vị thanh niên đó nạo phá thai. Rồi dường như là 80% trong cái số đó, đó dưới 17 tuổi người ta sinh con,
giữ con lại để nuôi và sống bằng cái trợ cấp xã hội, tức là welfare. Và vì cái gánh nặng này đó mà xã hội của Mỹ đó mỗi năm người ta đã tốn 21 tỷ đô la cho cái việc đó. Rồi mỗi ngày có khoảng 500 thanh thiếu niên bắt đầu dùng ma túy, mỗi ngày có 1.000 thanh thiếu niên bắt đầu uống rượu, mỗi ngày có 135.000 đứa trẻ, tức là nhỏ hơn thường là kiếp đó, mang súng hay là những vũ khí vào trong học đường. Rồi mỗi ngày có khoảng 3.600 những thanh thiếu niên gái trẻ đã bị xử lý, mỗi ngày có 2.200 thanh thiếu niên bỏ học. Và cái điều đó, con số đó vẫn còn nhiều nữa, vẫn còn nhiều những cái điều đó mà chúng ta thấy là có một số các tiểu bang đang nổi lên là cho phép kết hôn đồng tính. Rồi các chính trị gia người ta tranh đấu để loại lệnh Đức Chúa Trời ra khỏi nhiều nơi công cộng, và đó là một cái sự sa sút. Cho nên chúng ta thấy là nước Mỹ đang trên đường sa sút. Và hậu quả của những tội lỗi đó đi sai với cái nền tảng ban đầu của những người lập quốc đó bắt đầu kéo trì trệ nước Mỹ xuống trong những năm sau này. Quý vị có thấy điều đó không? Và tại sao chúng ta đề cập về nước Mỹ ở đây? Bởi vì chúng ta đang sống ở đại nước Mỹ và chúng ta đang là con dân của nước Mỹ. Dù chúng ta là người Việt Nam nhưng mà nước Mỹ là quê hương thứ hai của chúng ta ở đại đây. Cho nên nó có một mối quan hệ với chúng ta, cho nên chúng ta cần phải quan tâm đến điều đó. Chúng ta thấy là nước Mỹ cần một cơn thịnh vượng. Nước Mỹ đã rớt, đã thất bại, đã đi xuống, đã bỏ đi cái tiêu chuẩn, cái chỗ đứng ban đầu của mình. Cho nên vì thế nước Mỹ cần phải được phục hồi, cần phải được revival. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhớ ngày hôm nay. Và chúng ta thấy rằng chúng ta đề cập đến nước Mỹ bởi vì chúng ta là con dân Mỹ, nhưng chúng ta đề cập đến nước Mỹ bởi vì hội thánh của Chúa đang ở tại nước Mỹ. Với cái việc mà sa sút của nước Mỹ như vậy đó, thì cái tinh thần sa sút đó nó đã len lỏi vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Có nhiều tôn giáo của Chúa nói rằng hội thánh hiện nay hội thánh đang ngủ mê, hội thánh đang ngủ mê. Cái chủ nghĩa mà vật chất, mê tham về vật chất, địa vị, danh vọng, nó cũng len lỏi vào trong hội thánh của Chúa và nó làm cho những cơ đốc nhân ngày nay đánh mất đi cái vật chất của một cơ đốc nhân, nhưng mà lại mang lấy những cái phẩm chất của thế gian, của chân lực quyền đó vào trong đời sống của mình. Cho nên hội thánh ta rất là tự mãn bởi vì họ nghĩ là không thiếu gì cả, nhưng mà thật ra hội thánh có thể họ có những cơ sở, có thể họ đang có tiền, nhưng mà họ thiếu đi những nguyên tắc thuộc linh. Họ biết rất ít về nguyên tắc của thuộc linh, rất biết rất ít về lời của Chúa Trời và mạng lực của Chúa Trời cho đời sống cá nhân của họ, cũng như cho sự thăng tiến của hội thánh, cũng như để hoàn thành đại mạng lực mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên hội thánh cần phải có một cơ phục hưng. Bởi vì ngày hôm nay có lần tôi đã liệt kê cho quý vị đó, ở nước Mỹ này có nhiều người cho dù có thể là họ tin Chúa rồi nhưng mà họ không có hội thánh, họ không đến hội thánh của Chúa, họ đã quên Chúa có thể là ai. Vì nếu mà họ nhớ thì họ đâu có bỏ hội thánh, họ phải tế để họ thờ Chúa, họ can định họ biết ơn Chúa chứ. Còn đằng này họ đã quên Chúa, quên Đức Chúa Trời, không thờ phượng Ngài và họ đặt tất cả mọi thứ ở trên Đức Chúa Trời, ở trước Đức Chúa Trời. Họ mất đi cái ngọn lửa trong sự thờ phượng, họ không còn cái tâm trí nào trong cái lúc thờ phượng lời khen Chúa nữa. Họ mất đi cái ngọn lửa đó và họ không nhận thức rằng cuộc đời của họ tồn tại bởi vì ăn điển của Chúa. Và hội thánh rất là cần cái sự thân tín của Chúa. Như vậy hội thánh cần, tại sao cần có sự phục hưng tại đây? Bởi vì cái tình yêu ban đầu của dân sự của Chúa bắt đầu nó nguội dần,
theo ông đã biết ra mỗi ngày họ phát hiện ra những ơn phước của Chúa, những sự tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho họ, thì họ càng yêu mến Chúa hơn, họ càng sống cho Chúa nhiều hơn. Nhưng mà đằng này càng ngày họ lại càng bước đi xa Chúa càng hơn, và họ đánh mất đi cái tình yêu ban đầu, đánh mất đi cái nhiệt tình ban đầu họ dành cho Chúa và dành cho hội thánh của Chúa. Và họ không còn khao khát về phục linh nữa, họ thiếu quan tâm đến những linh hồn hư mất, và đôi lúc họ còn chất chứa nuôi dưỡng những tội lỗi riêng tư trong cái đời sống của họ. Cho nên cách đây khá lâu, Kinh Thánh đã cho chúng ta biết cái hiện trạng của hội thánh của Chúa ở trong Khải Huyền đoạn 3 cũng như đoạn 2 cũng như đoạn 3 đó. Chúa cho chúng ta biết các hội thánh trong cái thời gian lúc đó có nhiều hội thánh đã đánh mất đi cái tình yêu ban đầu mà họ dành cho Chúa. Rồi họ khốn khổ, khốn khó nghèo khổ về phục linh, họ đuối mù và họ lõa lộ. Rồi có thể là họ có giàu tiền nhưng mà họ vẫn lõa lộ ở trước mặt cứu Chúa của chúng ta, Chúa của chúng ta. Rồi họ hăm hẳn, họ không làm cũng không có đâu, và họ có tiếng xấu nhưng mà là chê. Kinh Thánh Chúa bày tỏ các hội thánh ngày xưa như vậy, thì những cái đặc tính đó các hội thánh của Chúa ngày hôm nay hầu hết đều có các cái đặc tính đó, chứ không phải là chỉ có một cái đặc tính đó của các hội thánh ngày xưa đâu, nhưng mà hình như là có tất cả những cái đặc tính đó. Hội thánh ngày hôm nay là hội thánh bất năng, không còn quyền năng gì nữa cả. Họ giải quyết vấn đề không trên quyền năng của Chúa, nhưng mà trên những cái thế lực, cái quyền thế đời này mà họ có, còn họ loại ra cái quyền năng của thánh linh Ngài để giải quyết những vấn đề cho con cái của Chúa. Đối với hội thánh của Chúa ngày hôm nay đã đánh mất đi cái sự tôn trọng của cộng đồng mà chúng ta đang sống, thậm chí là hội thánh còn đang làm cho cười cho cộng đồng nữa, thì làm sao mà có thể hội thánh có thể chinh phục được những linh hồn hư mất trong cộng đồng về trên Chúa? Có phải vậy không hội thánh? Có phải vậy không ạ? Cho nên hội thánh cần phải bước đi ngay thẳng ở trước mặt Chúa rồi mới có thể thực hành cái đại hòa bình của Chúa. Đó là cái chỗ mà hội thánh của Chúa đã rớt vào trong chỗ đó. Có một lần tôi có nói chuyện với một tôi tớ của Chúa, người này cũng là một người mà đi mở mang nhiều hội thánh và một nhà truyền giáo. Ông đã cập nhật nhiều thông tin, đi nhiều, biết nhiều và nhận xét, ông có nhận xét là nước Mỹ trên cái đà đi xuống như thế này đó, một ngày nào đó hãy chuẩn bị để Chúa phục hưng lại nước Mỹ. Cái cơ phục hưng này đó, để cứu, không phải chỉ cứu những người mà chưa biết Chúa đâu, nhưng mà cứu những người đã từng được gọi và đang được gọi là cơ đốc. Bởi vì họ từng được gọi là cơ đốc nhân cái dân của Chúa, nhưng mà họ không có cái gì của Chúa, họ không có cái phẩm chất của Chúa, chỉ mang cái dân của Chúa mà không có phẩm chất của Chúa. Cho nên trước ngày Chúa trở lại, một cơn phục hưng lớn sẽ đổ xuống để cứu những người ở trong hội thánh của Chúa. Rồi ông còn nói với tôi, giả sử nếu mà tối hôm nay Chúa mà có quay trở lại, Chúa Giêsu mà có đến thế gian, có tái lâm lên nữa, thì không có bao nhiêu người trong hội thánh được cứu. Bởi vì hội thánh của Chúa đã xa suốt như vậy đó. Quý chính quý vị cũng thấy rằng, nếu chúng ta nhìn vào cái hiện trạng của hội thánh, đối với chúng ta rất là buồn. Bởi vì nếu theo tiêu chuẩn mà Chúa nói là được tái sanh trở thành tạo vật mới đó, thì chúng ta thấy đâu có bao nhiêu người được tái sanh thật sự đâu. Cho nên đó là điều mà con cái của Chúa cần phải suy nghĩ. Ngày hôm nay Chúa có tình trạng mà xa suốt như vậy, có phải chúng ta nhìn cái gương của những người mang danh của Chúa, những người mà gọi là cơ nhưng mà hữu danh vô thực để chúng ta bắt chước hay không? Hay là lời của Chúa bắt đầu đến để chúng ta cảm thấy mình phải ăn năn, mình phải tra xét lại đời sống của mình đã bị xa suốt như thế nào? Mình những cơ nhân ngày hôm nay đã đánh mất đi cái tình yêu đối với những anh em cầu lao của mình
tuần tra của mình. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ để cho con cái của Chúa nhận thức về cái điều đó, để chúng ta thấy cái tình trạng xa suốt của Hồng Thánh, tình trạng xa suốt của chính mình, mà mình cầu xin Chúa phục hồi nó trở lại. Chứ đừng có để đánh mất mỗi ngày, mỗi xa suốt thì chúng ta phải đối diện với Chúa. Cho nên cái sự phục hưng này nó là đem chúng ta quay trở lại với tình yêu ban đầu chúng ta dành cho Chúa và dành cho Hội Thánh, dành cho công việc của Chúa. Phục hưng là Chúa mang chúng ta trở lại để chúng ta sống theo ý muốn của Ngài và để chúng ta đưa Ngài sử dụng và làm theo ý muốn của Chúa. Phục hưng là Chúa đem danh dự của Chúa quay trở về cái con đường sống ngay thẳng ở trước mặt Ngài. Và phục hưng là khi chúng ta cần đặt ra một câu hỏi như tiên tri Elijah đã hỏi là nó rớt ra tôi xa suốt từ đâu, nguyên nhân nào. Chúng ta cần quay trở lại với nền tảng của Kinh Thánh, chúng ta cần quay trở lại với nền tảng với Đức Chúa Trời. Cho nên câu hỏi này không phải là chỉ hỏi thượng tỷ, không phải chỉ hỏi Hội Thánh, nhưng mà câu hỏi này để dành riêng hỏi cho mỗi con cái của Chúa có mặt tại đây. Câu hỏi này dành cho mỗi người trong chúng ta đang có mặt buổi chiều hôm nay. Amen. Quý vị có amen thì nào? Amen. Chúng ta phải hỏi rằng tôi tại sao xa suốt, tôi xa suốt từ đâu? Có phải là tôi bắt chước những cơ đốc nhân ở phía trước không? Khi tôi đến thành phố này tôi ở, có phải tôi thấy những cơ đốc nhân sống ở thành phố này trước tôi sống như vậy mà tôi bắt chước hay không? Hay tôi bắt chước những cơ đốc nhân đã ở Mỹ trước tôi sống như vậy, tôi bắt chước như vậy hay không? Chúng ta tuân theo cái khuôn mẫu, cái sự dẫn dắt sai lầm. Riêng chúng ta cần phải hỏi cái câu hỏi đó riêng cho cá nhân của mình. Cho nên ngày hôm nay cái câu hỏi đó, khi ngày nãy chúng ta nói về hộ thánh của Chúa, về tình trạng xa suốt đó, đó là chúng ta nói về cái mặt tiêu cực. Nhưng mà khi nói về cái mặt tích cực đó, xin thưa hộ thánh, ngày hôm nay theo cái nhìn của tôi là một người hầu về Chúa, trong mấy năm gần đây tôi thấy dường như là bàn tay của Đức Chúa Trời bắt đầu hành động. Ngày hôm nay có nhiều cơ đốc nhân ở tại các khắp mọi nơi tìm kiếm Chúa hơn cách đây 10 năm mà khi tôi có mặt ở tại Đức. Tôi thấy như vậy, nhiều cơ đốc của Chúa tìm kiếm Chúa trở lại, nhiều hội thánh của Chúa cũng quay trở lại tìm kiếm Chúa. Cho nên đó là một dấu hiệu đó, đó là có cái điểm, đó là dấu hiệu tốt, dấu hiệu đáng mừng. Và tôi mong rằng hội thánh của chúng ta cũng là một hội thánh đang có những dấu hiệu như vậy. Amen. Chúng ta cầu nguyện và tin rằng tất cả những điều mà tệ hại mà của các thanh thiếu niên ở nước Mỹ mà theo tôi là thống kê và chúng tôi thưa quý vị đó, thì không có điều nào mà nó xảy ra cho những thanh thiếu niên ở trong hội thánh của chúng ta. Amen. Công bố điều đó trong danh Chúa Giêsu, không có bất cứ một thanh thiếu niên nào bị rớt vào trong cái tệ nạn của xã hội, bị dẫn dụ của việc của sự tốt đẹp như vậy. Nhưng mà tất cả đều được sự dẫn dắt của Thánh Linh Chúa để sống một đời trong tỳ dậy phước hạnh. Chúng ta công bố và ước đi theo lời của Chúa như vậy. Cho nên chúng ta quay trở lại với cái hiện trạng đầu tiên khi chúng ta mới tin Chúa. Chúng ta mới tin Chúa, chúng ta biết được Chúa. Quý vị hãy nhớ lại cái ngày đầu tiên mà quý vị tin Chúa đi. Thời điểm đầu tiên mà quý vị sống sáng đi, hãy nhớ đến cái ngày đó. Quý vị vui mừng trong sự cứu độ của Chúa như thế nào? Quý vị ước muốn được phục vụ Chúa như thế nào? Tình yêu ban đầu mà quý vị dành cho Đấng Christ như thế nào? Và lòng khao khát của quý vị đã muốn được hầu việc Đức Chúa Trời đã làm theo ý muốn của Chúa như thế nào? Những ngày đầu tiên quý vị khao khát, đói khát lời của Chúa như thế nào? Và quý vị khao khát có được mối thông công thuộc linh đối với anh chị em của chúng ta trong gia đình của Chúa. Rồi cái ước muốn của quý vị khao khát rằng sẽ nhiều người khác ở trong cộng đồng biết Bây giờ hãy tìm hiểu cái nguyên nhân của nó và đem nó quay trở lại, nó rớt lại đâu. Có nhiều người từ buổi bắt đầu sống sáng yêu mến Chúa lắm, tham thức lời Chúa lắm, có kinh thánh tiên, xem kinh thánh rồi giữ nó, bảo quản nó. Khi nghe đến lời Chúa thì mắt sáng trở lên, thì nghiên cứu nghe lời của Chúa giải bài, nghe tố lớn của Chúa giải bài lời Chúa. Nhưng mà theo năm tháng không biết sao, theo năm 10 năm thì bắt đầu cái giờ giảng dạy lời Chúa thì mình lại không. Tại sao ngày xưa mình cầu nguyện nhiều mà tại ngày hôm nay hai bối lại mình mới cầu nguyện không hơn? Tại sao như vậy? Cái lý do nào? Cái lý do nào mà nguyện cướp đi cái điều tốt đẹp của chúng ta? Chúng ta hãy cầu nguyện của Chúa. Cái chỗ nó sớm đó, cái chỗ nào? Ai đã làm đó cho quý vị bất bảo? Trên đời này dù cái người nào mà tuyên vời đi nữa thì họ cũng không phải là cái thần tượng đức tin của chúng ta đâu. Nhưng mà thần tượng đức tin của chúng ta là ai quý vị? Ai chúng ta nói lớn? Ai? Jesus Christ. Chúa nói hãy nhìn chăm xem Chúa Jesus Christ là tội rễ và thành toàn của đức tin. Hãy nhìn chăm xem Chúa dù hoàn cảnh, dù cuộc đời, dù bên cạnh chúng ta hàng ngàn người xa ngã, nhưng mà chúng ta vẫn nhìn cứu Chúa của chúng ta là đầu tiên và cuối cùng của đức tin mà chúng ta muốn tin. Đó là điều quan trọng đó quý vị. Cho nên cầu xin câu cá của Chúa hãy đặt một câu hỏi cho đời sống cá nhân, riêng của mình. Tại sao chúng ta vẫn đã thờ ơ với Chúa, với Hội Thánh Chúa, với anh em Chúa, với những linh hồn đó mất, với những thân nhân của mình, tại sao mình thờ ơ? Rồi cái lý do gì mà đã khiến cho chúng ta xa xuống đó? Chúng ta hãy tìm kiếm cái nguyên nhân đó. Ở trong Cải Huyền đoạn 3 câu số 4 cũng chép như thế này. Chúa nói vào Cải Huyền: Nhưng điều ta trách ngươi là vì ngươi đã bỏ cánh mất cái tình lòng kính mến ban đầu. Ngươi đã bỏ cái lòng kính mến ban đầu. Ta trách ngươi. Ngày hôm nay nếu mà chúng ta bỏ đi cái lòng sốt sắng của mình, cái lòng yêu mến Chúa, yêu mến Hội Thánh, yêu mến cái công việc nhà Chúa đó, thì cũng như Chúa báo với con cái của Chúa trong Hội Thánh, ta trách ngươi lắm. Tại vì tôi không để ý đến thân thể của ta, Giê-xu phải là vậy. Chúa chắc chúng ta bởi vì chúng ta thờ ơ, chúng ta lo riêng cho cá nhân của mình, chúng ta lo riêng cho sự nghiệp của mình. Nhưng mà chúng ta lo riêng cho nhà của mình, nhưng mà nhà của Chúa chúng ta cảnh tối hồi chết. Ta chắc người đó. Quý vị có sợ Chúa chắc không quý vị? Chúng ta lấy lòng sợ thế trước mặt Chúa. Bây giờ qua cái đoạn này, chúng ta thấy khi mà cái lưỡi liều nó nặng mà bụng rỡ mà bị rớt xuống nước, có thể là đổ cây ở cầu, dòng sông hoặc là dòng suối gì đó rớt xuống, mà lưỡi liều mà rớt xuống nước rồi là nó nặng, làm sao mà thấy được, làm sao mà tìm nó lại được. Nhưng mà tiên tri ELC đã có một giải pháp. Ông đã chẳng một khúc gỗ và quăng xuống ngay cái chỗ rớt đó, thấy cái lưỡi liều nó nổi lên. Đây là một cách nào chúng ta không có thời giờ cũng như không đủ tư cách mà chặt hết các bài này, nhưng chúng ta chỉ nhìn xem cái sự dạy dỗ về cái nghĩa bóng mà Chúa muốn dạy con cái của chúng ta hôm nay. Amen. Cái khúc gỗ được ném xuống, cái khúc gỗ như vậy nó có ý nghĩa gì quý vị? Cái khúc gỗ là hình ảnh của thập tự giá. Cây gỗ là hình ảnh của thập tự giá. Khi nói đến hình ảnh của thập tự giá là nói đến cái sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Ngài đã đổ huyết ra để trả mọi cái giá cho chúng ta, trả nợ cho chúng ta, để cuộc đời này chúng ta không mắc lại cái gì nữa cả. Có được không ạ? Chúa trả tất cả cho chúng ta rồi. Cái giải, như vậy cái giải pháp của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta phải quay trở về với những sứ điệp của thập tự giá và quay trở về với cứu Chúa Giêsu chủ giáo của chúng ta. chúng ta phải quay trở về với Chúa, Chúa Giêsu của chúng ta, để cái lời phán của Ngài nó không có cũ đi, nhưng mà lúc nào nó cũng văng vẳng ở bên tai của chúng ta như trong bốn sách của Âm. Ngày xưa chúng ta đã được từng đổ đầy Đức Thánh Linh, chúng ta đã từng nhận được báp tem Đức Thánh Linh, chúng ta đã từng nghe tiếng phán nhỏ nhẹ êm dịu của Đức Thánh Linh khi chúng ta được tái sanh bởi tin nhận Chúa Giêsu Christ. Thì ngày hôm nay chúng ta cần có sự tái đổ đầy trong đời sống của chúng ta. Amen. Chúng ta cần có sự tái đổ đầy để chúng ta có thể sống một đời sống phước hạnh và có ích lợi cho Chúa trong những ngày sau đó. Tại thật sự giáo có chỗ cho tất cả mọi người trong chúng ta một cách riêng tư. Giêsu là đấng tha thứ cho chúng ta. Chúa Giêsu quyền năng là lời giải đáp cho mọi nan đề, cho mọi câu hỏi của chúng ta, từ nan đề về của cải vật chất, về tiền bạc, về đời sống này, cho đến về đời sống tâm linh của chúng ta, Chúa đều là câu giải đáp cho chúng ta. Cho nên trong Khải Huyền đoạn 3 câu 4 câu 5 chép rằng: cái điều tâm chất ngươi là ngươi bỏ tình yêu ban đầu như vậy đó. Bây giờ vậy hãy ăn năn. Chúa muốn con gái của Chúa kiểm tra xét lại cái chỗ rớt của mình đó, cái chỗ thất bại thất bại, cái chỗ xa ngã của mình đó. Thì bây giờ cái điều quan trọng là hãy ăn năn. Ăn năn là gì? Làm lại những công việc ban đầu của mình. Chúa phán như vậy. Ăn năn bắt đầu mình làm lại những công việc mà bao nhiêu năm qua, bao nhiêu ngày tháng qua mình đã bỏ. Hãy lâm tại trở lại từ đó, hãy quay trở lại sống gần gũi với Kinh Thánh, với lời của Chúa. Dù nó nhỏ nhất nhưng chúng ta cũng thực hành lại lời của Chúa Trời để chúng ta được bước vào được phục hồi. Cho nên cái vế này sao có chuyện đó? Nếu mà không ăn năn thì điều gì xảy ra? Chúng ta chỉ đọc thôi chứ tôi không có giải nghĩa chỗ đó thì chúng ta không có thời gian. Chúa nói là ta cảnh lại, có nghĩa là nếu chúng ta không ăn năn thì điều gì sẽ xảy ra? Ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cắt chân đè của ngươi khỏi chỗ đó. Có nghĩa là nếu không ăn năn các thầy sẽ có vấn đề của Chúa đó. Chúa sẽ làm một điều gì đó mà nó tổn hại đến chúng ta. Cho nên chúng ta để cái bằng đó chúng ta không cần nói. Chúng ta chỉ hưởng ứng cái bằng tích cực là thương Chúa. Khi con nghe Chúa nhắc con như vậy, cái chỗ mà con tha thứ, cái chỗ mà con hết đó, bây giờ con bị ăn năn, con bị thánh linh của Ngài cáo trách cái chỗ đó, con bị bất phạm ông A và B hay là anh B thì C, nhưng mà bây giờ con không chấp nghe nữa, con chỉ nói về mối quan hệ Chúa con với Ngài mà thôi. Bởi vì ông A và B đó, anh B thì C đó, trong danh Chúa Giêsu Christ, trong dòng huyết của Ngài, con đã tha thứ cho họ. Amen. Để chúng ta không để nữa mà không có cái điều gì có thể chặn đứng ngăn trở chúng ta tiến bước đi con đường thuộc linh mà Chúa kêu gọi chúng ta. Chúng ta hãy không còn nữa. Và cái điều quan trọng khi một người ăn năn là họ làm cái gì quý vị? Khi họ ăn năn với Chúa là họ làm cái gì với Chúa? Con cái của Chúa nghĩ Chúa bảo chúng ta ăn năn có nghĩa là có nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện với Chúa, chúng ta phải thưa với Ngài. Chúng ta nên nhớ nè, cái sự tha thứ đó khi một người làm lỗi với anh em mình hoặc là làm lỗi với Chúa mà cần người nhận ra sự tha thứ đó thì phải có cái lời xin lỗi, đúng không? Xin lỗi mới tha lỗi chứ, không xin lỗi là tha lỗi. Thì đó là công việc đấy. Con cái của Chúa khi cảm thấy bị ăn năn bị cáo trách rồi, hãy mang đến với Chúa, hãy xưng nhận với Chúa. Đây là cái nguyên tắc thuộc linh mà chúng ta nhớ không? Sự kiếm cái gì đó phải câu số 14 đó. Và nhượng bằng dân sự ta là dân gọi bằng dân ta, thả mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại từ bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe họ, tha thứ tội chúng nó và cứu thứ khỏi tai họ. Chúng ta biết là hậu thắng của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng có những sự trì trệ, nhưng mà lý do là cũng có nhiều con cái của Chúa đã xa xuống, đã ngã xuống và làm ảnh hưởng đến hội thánh, kéo hội thánh của Chúa trì trệ. Cho đến ngày hôm nay, với cái sự siêu nhận của tất cả mọi người, những con cái của Chúa ở trong hội thánh, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước lại cho hội thánh của Chúa. Amen. Cái điều đó là điều chắc chắn. Và cộng đồng Việt Nam mà chúng ta đang sinh sống tại đây để ta sẽ truyền bá tin mừng cho họ, thì con cái của Chúa khi ăn năn đời sống riêng tư của mình đó, thì Chúa sẽ cứu chúng, Chúa sẽ cứu đồng bào Việt Nam chúng ta đang sinh sống tại thành phố này và những thành phố lân cận. Amen. Họ nhìn vào đời sống của chúng ta, một đời sống kỳ dĩ phong thái của cơ nhân, người ta sẽ bị thuyết phục và quay đi trở lại với Chúa. Chúng ta đừng có nhìn từ bắt trước những cơ đốc nhân mang tiếng là phục hưng thế này thế đó, nhưng mà xử sự như một người sách, chúng ta không cần cầu Chúa. Và nếu có thể được, chúng ta sẽ cầu nguyện cho anh em của mình, để anh em của mình cũng phải nhận ra cái sự rớt, cái sự sai lầm của mình, cái sự thiếu sót của mình, cái sự sai lầm của mình và quay trở lại với Chúa. Cho nên Chúa còn hứa chúng ta trong Giăng nhất đoạn 1 từ câu 7 và câu 9 á, huyết của Chúa Giêsu Con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta, còn nếu chúng ta xưng mọi lần thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta được sạch mọi điều gian ác. Muốn một câu là khởi đầu cái sự cầu nguyện đó quý vị. Chúng ta biết rằng có một cuộc phục hưng ở tại nước Trung Hoa vào năm 1930 đó, thì nó cũng bắt nguồn bằng sự cầu nguyện. Có mấy con cái, nhiều con cái của Chúa họ đã nhớ đến cái câu kinh thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 19 đó là: nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi thì Cha ở trên trời sẽ nghe họ và sẽ ban cho họ cái điều họ cầu xin. Cho nên vào năm 1932 đó, người ta lịch sử người ta kiếm một lại là có khoảng 40 cơ đốc nhân đã khao khát và tìm kiếm Chúa, và họ đã tụ tập lại với nhau ở trại một cái thị trấn nhỏ ở phía cùng phía bắc của nước Trung Hoa đó, và họ giao kết với nhau là họ cầu nguyện một ngày 4 lần, một ngày họ chia làm 4 lần để họ cầu nguyện, bắt đầu từ 5 giờ sáng. Họ cầu nguyện xin Chúa thăm viếng họ, thăm viếng hội thánh và thăm viếng các nước. Thì chúng ta biết là cái cơn phục hưng đó là một trong những cơn phục hưng mà được sự sắp đã ghi lại. Đầu tiên các cái nước đã tụ tập lại với nhau và bắt đầu họ bị cáo trách về tội lỗi. Người ta thuộc lại là có hai người đàn ông đã đang hội nghị như vậy, họ bị cáo trách là vì họ thiếu đi cái tình yêu thương đối với những người khác, họ không yêu thương, hay nói đúng hơn là họ ghét những người khác. Thì bây giờ tự nhiên họ cầu nguyện Chúa Thánh Linh cáo trách họ và họ đã ăn năn tội lỗi của họ, họ xưng tội ra. Chúng ta thấy được tình yêu của Chúa là một tình yêu rất là mạnh mẽ và sâu sắc. Cho nên khi cơn phục hưng xảy ra cái đại đó, thì có nhiều người thật sự được tái sinh. Và một giáo sĩ đang có mặt tại trong cái thời điểm mà cơn phục hưng nó xảy ra, ông nói dù cái thị trấn nhỏ đó nhưng mà có đến 3.000 người quay trở về tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa đời sống. 3.000 lớn hay nhỏ quý vị tự nghĩ cái thành phố chúng ta đang ở đây hoặc những cái thành phố của lân cận đây, bây giờ có khoảng 5-6.000 người Việt Nam chúng ta đang sinh sống, mà cơn phục hưng kéo tới tại thành phố này và những thành phố lân cận luôn đó mà có 3.000 người tin Chúa, quý vị thấy đó là một điều kinh khủng phải không? Một con số nó quá lớn phải không? Đúng rồi, chỉ một thị trấn nhỏ là 3.000 người tin Chúa. Đây chúng ta cầu xin trước ngày Chúa Giêsu chúng ta trở lại, Chúa sẽ thăm viếng hội thánh, không những hội thánh chúng ta nhưng hội thánh của Chúa, hội thánh người Việt Nam ở trên toàn nước Mỹ, ở khắp mọi nơi, để phục hưng hội thánh của Chúa và cứu đồng bào Việt Nam của chúng ta. Đó là điều chúng ta phải nghĩ đến quý vị. Cho nên chúng ta phải khả năng để được phục hồi. Chúng ta thấy có nhiều cuốn phim hay là nhiều cái
sách vở thường viết để người ta lên án những cái điều mà phá hoại những thuần phong mỹ tục hay là những cái gì gọi là trang thiện mỹ tốt đẹp mà cái xã hội của loài người, cái cuộc sống vì loài người nó càng ngày càng nó phá hủy những điều đó, họ đã phá những điều đó. Cho nên dưới con mắt thuộc linh mà chúng ta nhìn về hồi thánh của Chúa và đường con đường mà Chúa kêu gọi chúng ta cùng phải ăn năn, chúng ta đến với quyền năng thật tự giá của Chúa Giêsu để được phục hồi. Và chúng ta biết rằng sau khi Chúa Giêsu đã phục sinh sống lại rồi đó, ngày thăng thiên và ngày ban cái quyền năng của ngài cho hội thánh của Chúa, quyền năng đó được thi bố qua ai quý vị? Qua Đức Thánh Linh. Chúng ta cần có quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Trong Giăng đoạn 16 câu số 13 câu số 8 nói rằng lúc nào mà thần đã đặt đến thì ngài sẽ dẫn chúng tôi vào nơi thánh. Khi ngài đến thì ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Ngày hôm nay nếu mà quý vị nhận thức ra thưa Chúa con rớt ở chỗ nào, con rớt chỗ này chỗ kia là đều do Đức Thánh Linh an động trong đời sống của chúng ta. Cho nên nếu chúng có một sự phục hưng, một sự phục hồi, một sự quay trở lại của Chúa không thể nào không nhờ đến quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho nên Đức Thánh Linh ngày hôm nay vẫn còn đang vận hành một cách mạnh mẽ ở trên đất này, nơi những hồi thánh cao khác, nơi những con cái của Chúa cao khác, thì Đức Thánh Linh sẽ tới vận hành và mang những tấm lòng chai đầy nguội lạnh từ bỏ những tà dâm thuộc linh để quay trở về con đường của Chúa để sống một đời phước hạnh, chúc đức là phát triển hội thánh của Chúa trước tiên là cho chính họ để họ được tái sinh một cách thật sự để nhân đó Chúa Giêsu của chúng ta trở lại, đồng thời họ có thể đóng góp công sức vào trong việc mà thực hiện đại mạo lực của Chúa ở trong hội thánh địa phương mà họ đang ở để chờ Chúa Giêsu của chúng ta trở lại. Amen. Thế bây giờ mời con các của Chúa đọc nữa đây. Chúng ta đứng lại thì Chúa cầu nguyện. Mỗi người hãy cầu nguyện với Chúa ăn năn cầu lỗi cái sự sa sút của mình để mình trỗi dậy một đời sống mạnh mẽ trước mặt Chúa. Cái lại Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài đã dạy dỗ chúng con. Chúa Giêsu ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã trả mọi giá cho chúng con. Chúng con cảm ơn Đức Thánh Linh là đã ở với chúng con, ở trong chúng con, ở hội thánh của Chúa. Đời đời có cầu xin Ngài ban ân trong hội thánh của Chúa, nơi những con cái của Chúa đang có mặt trong buổi chiều hôm nay. Xin lời của Chúa tác động trên đời sống của họ để họ biết ăn năn, họ biết sự sa sút, về sự sa ngã của họ, vì nguyên nhân nào, lý do nào và Chúa làm ngay chỗ đó để họ quay trở lại với một đời sống cơ đốc nhân, một đời sống được tái sinh để làm vinh hiển danh Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con dân ông bà anh chị em chúng con trong tay Chúa, chúng con dân hội thánh trong tay Ngài. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Bằng lòng nhân Chúa cơ tay Chúa, tuy phân tin nhân ngài, tuy phân tin nhân ngài Chúa. Ngài đã vui cho thế gian nên chết thay con trên thập giá. Ngài đã nhận cứu rồi. Bằng lòng nhân Chúa cơ tay Chúa, tuy phân tin nhân ngài, tuy phân tin nhân ngài Chúa. Ngài đã vui cho thế gian nên chết thay con trên thập giá. Ngài đã nhận cứu rồi. Hãy tin, nhìn tin, nhận tâm tin Chúa.